45. Ngũ phần pháp thân 2.
Này thiện nam tử, có ba thứ có, một là vị lai có, hai là hiện tại có, ba là quá khứ có. Tất cả chúng sinh đang có phiền não, cho nên không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tất cả chúng sinh đã có giúp trừ phiền não nên hiện tại được thấy bằng tánh. Vậy thôi, chúng ta có vậy đó. Do có giúp trừ phiền não thì thấy có Phật tánh, còn không giúp trừ phiền não thì Phật tánh có mà giống như không có. Đó, cho nên có là có bạn thấy gì? Do đó cho nên Như Lai vô số phần thiện, Như Lai nói không có, rồi Như Lai nói có. Có là có lúc nào? Như Lai nói nhất thiện đề thành Phật cũng Như Lai, Như Lai nói nhất thiện đề không được thành Phật cũng Như Lai. Do vậy cho nên tôi nói là Phật tử chúng ta đó mà nói chung ở trong đó là cả những cái hàng ngũ tăng ni của chúng tôi không có đi sâu mà học Phật, không có tư duy, không có nghiên cứu và không có học Phật, không có được đâu, nói không bao giờ trúng. Các vị đọc kinh Phật, các vị không biết cái nào là Phật nói, cái nào là mà nói, cái nào là Phật nói thiệt, lúc nào là Phật phương tiện, các vị chưa biết đâu. Mà chưa biết cái đó đó thì tôi xin thưa là các vị mà không giải thoát được cái tri kiến thì không bao giờ các vị có cái giải thoát được. Cho nên đó, hồi nhỏ tôi học cái từ đó, hồi mới vô trường học, ta gọi là gì? Giới định tuệ. Thường thường là trong hàng ngũ Phật tử chỉ nói tới đó thôi. Phải ráng, ai cũng phải ráng mà tu giới. Tu giới để mà sửa những cái nghiệp của thân. Rồi tu định để mà uốn nắn, mà trao dồi cái nghiệp của ý. Còn tuệ là cái quả của giới định. Tu giới tu định cốt là để cho có trí tuệ. Chứ ai đó gọi là tu giới, ai đó gọi là tu định mà không có trí tuệ thì nên nhớ đó là mình tu sai rồi. Bởi vì hễ nấu cơm mà nấu đúng cách và nấu bằng cơm thì dứt khoát là phải có cơm ăn no. Còn mình gọi là nấu cơm, mình bấm nút điểm đàng hoàng mà một tiếng đồng hồ sau không có cơm ăn, nghĩa là mình không phải là cái người nấu cơm. Đấy. Cho nên tu giới, mình gọi là người tu giới, gọi là người tu định. Ai dạy mình phải nào không biết, dạy mình tu giới, dạy mình tu định, mà mình tu hoài mà không có trí tuệ là tu sai rồi. Ông thầy đó dạy sai rồi, mình tu sai rồi. Chứ nếu mình học nữ công gia chánh mà người ta dạy mình là nấu cơm như vậy, nấu cơm chua như vậy và làm chả như vậy mà mình làm trúng thì nhất định là một tiếng hồi sau là phải có cơm ngon, ăn cơm chua ngon, ăn và ăn chả ngon. Rồi nha, giới định tuệ rồi đó, còn cái mà cốt lõi nữa đó phải là quả của giới định chứ. Nhưng mà chưa, trong cái lý nhân duyên nó trùng trùng vô tận, té ra giới định tuệ là cái nhân, mà cái cao hơn giới định tuệ là phải giải thoát trực tiếp. Cái từ giải thoát trực tiếp, sau mấy mươi năm tôi lục lạo tư duy thiền định, nghiên cứu quan sát mới phát hiện ra cái chữ giải thoát trực tiếp mới thấy ghê luôn. Vậy thì giải thoát trực tiếp là gì? Giải thoát trực tiếp tức là Đức Phật trước khi thành đạo và bắt đầu là được thiên nhãn minh, được túc mệnh minh, được là lậu tận minh. Thấy có được tâm minh đó rồi là mới giải thoát hết cái sự kiến, nghĩa là không còn hiểu sai lầm về chân lý nữa. Giải thoát sự kiến nghĩa là lúc đó là lúc mà mình giải thoát cái sai lầm về hiểu biết. Mình sống đây được biết bao nhiêu cái sai lầm, Tôi nói cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi nha, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nói đây là lớn quá, người ta có thể quýnh mình bể đôi mũi cũng đáng cái đời đấy. Trời ơi bà con ơi, mà thôi không nói được, nói này khổ quá thì nói sao được, nói sao được, nói nguy hiểm quá, nó nhỏ cỡ nào nữa. Tôi nói thiệt nha, các bà mà mua chim mà thả đó, mở thả đó, thì tôi còn tha thứ, bởi vì rằng giáng thì năm một quý có ba, bởi người phụ nữ tính không ra. Rồi ta sẽ đi chơi nguyệt cho cả cành đa lẫn củ đa. Chiêu hổ nói bài thơ đó, các chị có biết bài thơ đâu? Hồi Xuân Hương á, vay tiền ông Tiêu Hổ. Ông Tiêu Hổ là chập chạnh với bà Hồi Xuân Hương. Bà Hồi Xuân Hương mới xin mượn vay tiền của ông Tiêu Hổ là vay 5 quan. Mà khi mà đưa tiền thì ông Tiêu Hổ đưa có 3 quan à. Ha? Vậy bà Hồi Xuân Hương bà mới nói à, gặp ông Tiêu Hổ bà làm bài thơ: anh đồ tỉnh, anh đồ sai, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? Chừng nào ông rảnh ông đi chơi củi mà nhớ hái cho xin nấm lá đa, nhớ hái cho xin nấm lá đa. Nó là ông kia là củi là xanh là củi, ông nướng cho tôi năm quan mà tới chừng ông nướng tôi có 3 quan à. À, cho nên chừng nào ông rảnh ông đi chơi củi rồi ông nhớ hái cho tôi nắm lá đa, là ông cái đa thì là củi á. Thì ông Chiêu Hổ ông quạ lại, ông nói rằng giáng thì năm, tiền đó tiền giáng nó có hai thứ tiền giáng, thứ tiền giáng thứ tiền quý, rằng giáng thì năm mà quý thì ba, bởi người thục nữ tính không ra. Ba cái tiền quý đó nó bằng năm cái quan tiền giáng, nhưng mà tại vì cô không hiểu, cô tính không ra, cho nên là rồi tôi rảnh tôi đi chơi nguyệt tôi sẽ hái cho cô một cái cành đa lẫn cả củ đa luôn. Thành ra tôi thấy là cái đó tôi nhớ tới bà Hồ Xuân Hương Chiêu Hổ. Mấy bà đó thì mấy bà là thường là thương là yêu là tin là tưởng là mê tín gì đó nhiều, cho nên mua chim mà thả đó thì thôi tôi cũng được đi. Còn này mấy ông thanh niên vẫn nguồn tay ngon lành mà cầm chim thả ra, cầm chim thả từng con đến từng con thì trời tôi thấy tôi rất ruột á, mà không dám nói. Các bà thì tôi tha thứ, có thể tha thứ chấp nhận được, bởi vì giáng cái năm mà quý có ba mà người một phụ nữ họ tính không có ra. Thế thì người ta còn có quyền để là mê tính dị đoan này thì kia nọ, người ta cầu nguyện dân sinh được. Ở đây mình bận một tay ngon lành vậy, cứ bụng chừng binh vậy mà cầm chè xếp thì con mình đọc cái gì, mình hiểu cái gì, tâm hồn mình ra sao? Chỗ đó là một phước đau sầu, cô này ra đâu có chỉ phước cho con đâu. Ủa, nghĩ cho nên con đừng nghĩ cho nên tôi phải nói chuyện của tôi mà. Không có nói chuyện của ta đâu. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi. Mà nói vậy là nguyện rồi thấy không? Tôi niệm tôi bán cái nè. Tôi bán đá, bán nè. Tôi bán không được là chết rồi. Là người ta bút bể nó mũi là ngon lạnh rồi. Thấy không? Đấy. Trời, tôi đang khổ lắm. Đầu nghe nói mấy mươi bà bị tôi nói nhỏ rồi bây giờ. Cái chỗ đó là cái chỗ đau lắm. Học Phật nó hay vô cùng là hay. Mình đâu có tiền phước đâu cái vậy được. Um Bây giờ hồi nãy nói ra tới cái chỗ là có không được phải không? Như lai vô số phương tiện. Mà Như Lai đã nói cái đó rồi, Như Lai vô số phương tiện. Phương tiện tức là nói như vậy mà chưa phải vậy. Hồi thì Như Lai nói nhất sự đề không thành Phật được. Vì là không có Phật tánh. Nhất thiện đề là tính bất cụ, cho nên không có Phật tánh, không thành Phật được. Nhưng mà rồi đây là chỗ này nè. Mà lần này không phải là lần thứ một đâu nha. Vấn đề trước có nay không, trước không nay có là không phải. Cái đó không phải chân lý. Ba đời mà có cái pháp dựa vào trước và hiện giờ và sau này thì là không đúng. Mà pháp giới nhất chân thì nó là cái đệ nhất nghĩa. Nghĩa không. Ba đời không có pháp. Bây giờ kể cả không có ba đời nữa cơ mà. Không có ba đời. Tư duy thiền định cho kỹ thì nhìn bên mặt bản thể thì không có ba. Không có ba đời. Mà có ba đời là nhìn trên hiện tượng giảng pháp duyên. Duyên sanh. Cái chỗ đó phải học tu thiền cơ. Nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh thì có ba đời. Cũng như đây tôi nói hồi nãy nè. Nhìn bên mặt hiện tượng duyên sanh thì từ đây tới đây là một thước. Mà gọi là một thước chứ không phải là một. Mà tôi nói ra là mười. Là mười gì? Mười tấm. Rồi không phải mười mà tôi có thể khả năng tôi nói ra một trăm. Trăm gì? Một trăm phân. Rồi không phải là trăm phân mà tôi có khả năng nói ra một ngàn. Một ngàn gì? Một ngàn ly. Rồi tôi có khả năng nói ra mười ngàn. Mười ngàn gì? 10.000 micro. Giờ còn nói nữa được nữa. Thấy không? Cho nên là bên mặt hiện tượng mà nói thì đàng hoàng. Chẳng những nói một mà tôi nói tới 10, tới 5, tới 100, tới 1.000, tới 10.000. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng này không hề có gì. Khoảng này là đệ nhất nghĩa. Nghĩa không. Bên mặt bản thể không có phải là không có hiện tượng vạn pháp duyên sanh đó. Thì ở đây là hoàn toàn không có cái tư gì để nói. Đó là cái chỗ bản thể chân như đệ nhất nghĩa không. Vì vậy cho nên ở đây, cùng ở đây, đây, đây là cùng là một thứ. Một thứ tôi gọi là pháp giới nhất. Nhất chân pháp giới bất, bất nhị. Đó, nhìn bên mặt bản thể mà tu tập thì là nhất chân là bất. Bất nhị. Mà nhìn bên mặt hiện tượng thì khoảng này một rồi tới mười, mười tới trăm, trăm tới ngàn, ngàn tới mười ngàn. Nghe cái này là phải để ý có tụ tập thiền định ra, chứ còn khi không nghe không được dễ này nha. Nhưng mà không được thì thôi xa đó. Không được thì mai mốt nghỉ ở nhà. Nghỉ ở nhà ít bữa khỏi không có người ta thì tôi khỏi giảng vậy thôi. Chứ bây giờ thì các vị phải cho phép tôi nói cái đó thôi. Không cho tôi nói như vậy là tôi không còn gì nữa để nói. Và nói cũng biết để làm gì. Mà nói như vậy mà các vị về mà các vị mà nghe mà tư duy mà quán chiếu mà thiền định thì các vị mới thấy rằng là các vị tôn thờ một ông Phật Thích Ca là xứng đáng. Cho nên là cái vấn đề là giới định tuệ. Giới định để có tuệ. Đó là giới định là nhân mà tuệ là quả. Nhưng mà rồi học thêm một tầng nữa đó. Giới định tuệ là nhân mà giải pháp tri kiến là quả. Phải có giải pháp tri kiến thì các vị mới có. Nhưng mà giải pháp tri kiến rồi rốt cuộc là cũng là nhân mà giải thoát mới là quả. Từ nơi cái giải pháp tri kiến, nghĩa là các vị không còn mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường nữa, thì các vị mới có được thật sự là cái niết bàn, hoàn toàn niết bàn đại lạc. Chơn lạc, chơn ngã chơn tịnh mới là quả. Cho nên là năm cái từ đó là trong kinh Phật ta gọi là năm phần pháp thân, là giới, định, tuệ, giải pháp thi kiến và giải thoát. Giải thoát là đại niết bàn. Mà trước khi có giải pháp thi kiến là trước khi có giải thoát đại niết bàn á là phải có giải pháp thi kiến. Vậy thì giải pháp thi kiến nói một cái từ khác tức là bộ bồ đề quả, mà còn giải thoát á là niết bàn, niết bàn quả. Còn nó hay như vậy nó mới là nó hay mê chứ, mê lắm. Tôi mê lắm, tôi tư duy trong thiền định tôi mê lắm. Chẳng hạn như là khuya là tôi thích một giờ tới giờ mới chết. Thiền định liên tục, tâm mỗi thiền định nó ra liên tục rồi các vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó sung sướng rồi. Nhưng mà cái đó là phải ứng dụng, mà phải tập ứng dụng. Tất cả các Phật tử đều phải giải thoát tri kiến trước. Mà muốn giải thoát tri kiến thì tôi nói hoài thôi. Thân kiến các vị có thiền định chưa? Có thấy được ngũ uẩn vô? Vô ngã ngũ ấm giác không chưa? Đấy, vấn đề đó là phải tập cái đó. Từ chỗ đó mới có giải thoát tri kiến chứ. Nếu mà các vị mà thấy phải có đứa con gái rồi và phải kiếm đứa con trai nữa, nó nói giọng nó thờ, cháu nội nó mới thờ, mình mới làm bà nội ông nội mới được, thế là không hề đại động tới đạo Phật được.